Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng tuyên hóa giảng thuật bằng thứ tự. Những người xuất gia vào ngày 14, 15 và 16 tháng 7 là ngày lễ tự tứ, như tôi đã giải thích từ trước. Ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày lễ Vu Lan. Ngày đó cũng là lúc vua Ba Tư Nạc cúng dỗ kỷ niệm ngày vua cha qua đời. Do người ta thường tránh nói về ngày chết của cha mình vì ngại chạm đến sự đau buồn, những người con có hiếu thường rất khổ tâm khi được nhắc đến ngày cha mình qua đời, nhớ đến lòng thương yêu của cha mẹ đã dành cho mình và thấy không có cách nào báo đáp trọn vẹn ân sâu đó được, nên họ hối tiếc vô hạn. Dù tránh nhắc đến ngày mất của vua cha, mọi người đều biết điều ấy, nên vua Ba Tư Nạc chọn ngày rằm tháng 7 để cúng dường tam bảo và làm những việc phước thiện. Tại sao người Phật tử cúng dường tam bảo và làm việc phước thiện trong ngày đó? Là để cầu nguyện cho cha mẹ của mình đang chịu khổ ở địa ngục được siêu thoát, và cầu nguyện cho họ được sinh về cõi giới lành. Khi ngài Mục Kiền Liên vừa mới đạt được thần thông, ngài liền tìm kiếm xem mẹ mình hiện đang ở đâu. Ngài thấy mẹ đang bị hãm trong địa ngục. Tại sao mẹ Mục Kiền Liên bị đọa trong địa ngục? Vì khi còn sống, mẹ ngài thích ăn cá biển. Món bà thích nhất là trứng cá. Quý vị thử tưởng tượng có bao nhiêu sinh mạng trong bọc trứng cá, một con số khổng lồ. Vì bà ta đã ăn vô số trứng cá, bởi đã ăn vô số sinh mạng như vậy, và vì bà ta không tin vào tam bảo, không tin vào Phật pháp, không kính trọng tăng, nên bà ta rơi ngay vào địa ngục sau khi bà chết. Nên ngài Mục Kiền Liên dù có đủ 6 món thần thông cũng không cứu nổi mẹ mình. Ngài Mục Kiền Liên rất đau buồn khi thấy mẹ mình phải chịu vô số cảnh khổ trong địa ngục quỷ đói. Định lực của ngài bị lay động, thế nên ngài dùng thần thông đi đến địa ngục, mang theo một bát cơm dâng cho mẹ ăn để đỡ cơn đói lòng. Khi còn sống, mẹ ngài rất keo kiết, nếu có ai xin tiền, bà thấy tim gan mình mẩy của bà đau nhất. Người ta nói rằng bà ta bố thí người các ít tiền thì bà ta đau đớn như cắt thịt. Bà ta chẳng chịu bố thí một thứ gì cả. Do kết quả của thói keo kiệt ấy, nên khi Mục Kiền Liên dâng bát cơm cho mẹ mình, quý vị tưởng tượng thử bà ta đang làm gì. Bà ta chụp lấy bát cơm bằng tay trái và tay phải che bát cơm lại. Tại sao lại che? Bà ta sợ những người chung quanh bà cúp lấy chén cơm đó đi. Nơi đó đầy những quỷ đói. Nhưng bà ta tìm thấy một nơi không có ai và bà ta rón rén bốc cơm ăn. Ai có thể ngờ rằng ngay khi bà đút cơm vào miệng thì có mấy biến thành than hồng khiến bà chẳng ăn được. Sao vậy? Loài ngạ quỷ có bụng to như cái trống và cổ họng lại nhỏ như đầu kim, thế nên nó chẳng ăn được. Dù có cố gắng hết sức, nghiệp báo của bà ta đã khiến cho thức ăn biến thành lửa. Gặp phải cảnh này, ngài Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng chịu bất lực. Ngài chẳng còn niệm được câu thần chú nào cả. Thế nên ngài trở về tìm sư phụ của mình. Ngài dùng thần thông đến trước Đức Phật, quỳ xuống và thưa: Bạch Thế Tôn, mẹ con bị đọa vào địa ngục, ngưỡng mong Thế Tôn đem lòng từ bi cứu giúp cho mẹ con. Đức Phật đáp: Mẹ ông đọa vào địa ngục vì hủy bán tam bảo, không kính trọng tam bảo, không tin vào tam bảo. Việc cứu thoát mẹ ông không chỉ do một mình ông mà thành tựu được. Ông phải cầu thỉnh chư tăng khắp trong 10 phương cùng chú nguyện mới mong cứu được mẹ ông. Vào ngày rằm tháng 7, ông nên sắm sửa những thực phẩm tươi ngon, tinh khiết để dâng cúng cho chư tăng. Qua đó, chư tăng trong khắp 10 phương mới đem đạo nghiệp và đức hạnh của mình chú nguyện mới mong cứu độ được mẹ ông. Ngoài ra, không còn cách nào hơn nữa. Vào ngày rằm tháng 7, ngài Mục Kiền Liên làm theo lời Đức Phật chỉ dạy. Ngài thỉnh các vị đại đức cao tăng khắp mười phương đến để cứu độ cho mẹ mình. Ngài sắm sửa vô số cao lương mỹ vị, những thực phẩm quý báu nhất trên thế gian để dâng cúng lên chư Phật và chư Tăng. Mẹ Ngài liền được sinh lên cõi trời nhờ vào nguyện lực của chư đại đức tăng trong khắp mười phương. Từ đó, lễ Vu Lan Bồn được cử hành hàng năm, là ngày mà mọi người có dịp để cầu nguyện cứu độ hết thảy cha mẹ mình trong bảy đời. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, Hán dịch là giải đảo huyền, nghĩa là cứu thoát cho những tội nhân đang bị treo ngược. Đấy có nghĩa là những ngạ quỷ cực kỳ đau đớn khổ cực ở địa ngục đang bị hành hình bằng cách treo ngược người xuống. Thế nên lễ Vu Lan Bồn đặc biệt để giải cứu cho những ngạ quỷ thoát khỏi những đau khổ đói khát và giúp cho họ sanh lên cõi trời. Ngày 15 tháng 7 là ngày Phật Đà Hoan Hỷ, ngày Chư Tăng Tự Tế, nên công đức cúng dường Tam Bảo trong ngày rằm tháng 7 lớn hơn gấp triệu lần so với công đức cúng dường Tam Bảo vào những ngày khác. Nên đó là ngày vua Ba Tư Nặc chọn để thiết trai nghi cúng dường nhân ngày huy kỷ của cha mình. Vật phẩm cúng dường không có thịt, không dùng ngũ vị tân, hành, tỏi, ba rô, nén, hẹ, vì những thứ này làm cho con người hôn trầm và thiếu sáng suốt. Vua thỉnh Đức Phật vào cung. Tại sao buổi lễ cúng dường không được tổ chức ở đại sảnh chính? Vì sảnh đường là nơi để ban bố các mệnh lệnh, nơi các việc triều chính được ban hành, là nơi ký kết những văn kiện vì lợi ích và chính sách nhân đạo. Trong cung là nơi thích hợp và trang nghiêm hơn để thiết lễ cúng dường. Đích thân nghênh đón, dân cúng nhiều thức ăn ngon quý. Đức vua tự thân ra nghênh đón Như Lai, phẩm vật cúng dường gồm các thứ cao lương mỹ vị, các vật ngon quý nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đang giảng kinh này, miệng tôi còn tiết ra nước bọt. Sao vậy? Vì tôi nghĩ ước gì được ăn uống các món cao lương mỹ vị này mà chẳng có cách nào ăn được, nên miệng tôi tiết ra nước bọt. Tuy vậy, tôi sẽ nuốt nước bọt thay cho các món cao lương mỹ vị ấy vậy. Nếu quý vị cũng muốn tưởng tượng đến vị ngon của các vật phẩm ấy ra sao, thì hãy theo phương pháp của tôi thử xem sao. Tự mình cung thỉnh các vị đại Bồ Tát. Vua Ba Tư Nặc đích thân ký thiệp thỉnh hoặc tự thân Ngài đến để cung thỉnh các vị đại Bồ Tát. Chúng con xin cung thỉnh chư vị đại Bồ Tát đến giữ lễ cúng dường của chúng con. Vua cung thỉnh vô số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng. Quý vị tưởng tượng xem vua phải sắm sửa bao nhiêu vật phẩm cho buổi lễ cúng dường này. Chắc hẳn là phải cần rất nhiều tiền. Nhưng vua Ba Tư Nặc chắc là không keo kiệt như mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, nên vua đã thiết lễ cúng dường rất lớn. Kinh văn: trong thành cũng có các vị trưởng giả, cư sĩ đồng thời thiết lễ trai tăng, mong được thỉnh Phật đến cúng dường. Giảng: cần phải có đủ 10 đức hạnh mới được gọi là trưởng giả. Tánh quý: dòng dõi vua chúa hoặc quý tộc. Vị cao: giữ địa vị cao trong hàng quan chức. Đại phú: rất giàu của cải vật chất. Oai mạnh: tác phong oai vệ lẫm liệt, phong cách dõng mạnh, khẳng khái trọng nghĩa, là người rất quyết đoán, không chần chừ do dự. Trí thâm: trí tuệ thập phần cao siêu. Niên kỳ tuổi từ 50 đến 70, tuổi cao, đức trọng. Hạnh tịnh: hành vi đặc biệt thanh tịnh và giữ giới luật tinh nghiêm. Lễ bị: rất nhã nhặn với mọi người, không bao giờ tỏ ra thô lỗ hoặc phải hạ mình. Dù phong cách là đại trưởng phu nhưng không bao giờ làm tổn thương người khác. Khi gặp nhau họ cúi mình xá chào rồi hỏi thăm sức khỏe. Họ không bao giờ bộc lộ dù chỉ chút thô lỗ. Thượng thán: được những người thuộc tầng lớp quý trọng tán thán đức hạnh. Hạ tâm: những người dưới đều đặt hết niềm tin tưởng vào họ, đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ, mong muốn cho họ trở thành quan đại thần hoặc được giàu có. Sao vậy? Vì đáp lại kẻ thuộc hạ sẽ được hưởng tài sản và địa vị từ gia chủ của mình. Kẻ trưởng giả rất hoan hỷ trong việc bố thí, nên trưởng giả càng có nhiều của cải thì thuộc hạ càng vui mừng. Bức cương vị quan đại thần, mỗi nỗ lực của trưởng giả là hết lòng làm vui lòng người dân, và số đông dân chúng càng trông cậy vào người trưởng giả. Cư sĩ là những người tu đạo nhưng vẫn ở tại gia đình mình. Các vị trưởng giả, cư sĩ đồng thời thiết lễ trai tặng. Các vị cư sĩ trưởng giả đều biết công đức do việc cúng dường Tam Bảo vào ngày quan trọng ấy. Ngày Phật Đà hoan hỷ, ngày Chư Tăng tự tế, có thể phẩm vật trai nghi họ sửa soạn không thể so sánh được với cao lương mỹ vị do nhà vua cúng dường. Tuy nhiên, kinh văn không đề cập đến phẩm vị của thực phẩm cúng dường của họ. Mong được thỉnh Phật đến để cúng dường, họ đứng ngoài cửa trông chờ Đức Phật đến để họ làm lễ dâng cúng. Họ suy đoán, hôm nay Thế Tôn sẽ đến nhà ta. Không những chỉ có họ mới mong Đức Phật, mà họ còn mong chờ các vị đại đức cao tăng đến để họ được cúng dường. Vì họ rất chân thật, thành tâm nên họ vẫn đứng trong suốt thời gian chờ đợi. Ngày hôm nay ở Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan, những thí chủ kính cẩn hồ quỳ khi dâng cúng phẩm vật cho chư tăng. Khi có thành viên trong tăng đoàn đến, họ đặt phẩm vật vào trong bình bát rồi cúi mình đảnh lễ cúng dường. Rồi vị tăng trở về tu viện để thọ trai. Kinh văn: Đức Phật bảo ngài Văn Tù xin lợi phân lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ giữ lễ cúng dường. Giảng: Đức Phật bảo ngài Văn Thù xin lợi, vua có thể ban hành lệnh, các pháp vương cũng thế. Nên trong kinh văn nói rằng Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi phân lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán. Ngài phân phó thế nào? Ngài căn cứ vào số lượng Bồ Tát ở trong chúng. Có khi họ được phân phó đi một mình trong ngoặc biệt thịnh, hoặc chia thành từng nhóm hai hoặc ba người. Các đại tỷ khu, đại A La Hán cùng các vị Bồ Tát đều được phân phó đi giữ lễ cúng dường ở nhà các trai chủ. Có nghĩa là họ đi đến nhà của các vị trưởng giả và cư sĩ để giữ lễ cúng dường. Mặc dù Đức Phật có hàng triệu hóa thân, ngài không bao giờ dùng thần thông chỉ vì để đi khất thực hoặc để đến nhà trai chủ bằng hình tướng của hóa thân Phật. Không cần thiết phải làm theo cách đó. Nếu Đức Phật thích làm như vậy thì năng lực thần thông sẽ rẻ hơn miếng đậu phụ. Nên Đức Phật bảo ngài Văn Thù xin lợi, ông nên phân lãnh các vị Bồ Tát và Đại A-la-hán đi đến mỗi nhà trai chủ để giữ lễ cúng dường. Kinh văn: Chỉ có A-nan đã nhận lời biệt thỉnh, đi xa chưa về, nên không kịp giữ vào hàng tăng chúng. Ông chỉ một mình trên đường về, không có các vị thượng tọa và A-sa-lê cùng đi. Chỉ có A Nan, đây là toàn bộ lý do mà A Nan gặp phải chướng ngại. A Nan chỉ có một mình. A Nan đã làm gì? Ngài đã nhận lời biệt thỉnh. Có lẽ chừng một tháng trước, có người đã thỉnh ngài vào ngày 15 tháng 7, xin thỉnh đại đức đến nhà để chúng con được dịp cúng dường. Nên A Nan đi. Thực ra A Nan đã đi sớm hơn, nên vào ngày rằm tháng 7, ngày mà chư tăng đều được mời giữ lễ cúng dường trong cung, thì A Nan đã đi xa chưa kịp về. Cơ bản là chư tăng không nên nhận lời biệt thỉnh. Chẳng hạn, nếu có 10 thành viên trong tăng chúng mà quý vị chỉ mời một người đến nhà để cúng dường, người được thỉnh riêng như thế không nên đi. Tại sao? Luật Phật chế là tất cả chư tăng trong cùng đạo tràng nên cùng nhận lời thỉnh cúng dường trong hoặc trong tinh thần đại chúng trong ngày tự tứ xâm mùa an cư, hoàn toàn tuyệt đối không cho phép ai được đi ra ngoài. Thế mà A Nan lại nhận lời biệt thỉnh đi xa. Thế nên A Nan đã phạm luật. Có lẽ A Nan được mời giữ lễ cúng dường vào ngày 14 tháng 7. Thế nên A Nan đã lên đường vào ngày 13. Sau khi giữ lễ xong, A Nan ở lại đêm, dự tính sẽ trở về vào sớm ngày hôm sau. Và A Nan đã bị trễ nên không kịp giữ lễ vào hàng tăng chúng. Ông chỉ một mình trên đường về, không có các vị thượng tọa và A-sa-lê cùng đi. Khi người xuất gia muốn đi xa, họ phải đi cùng với hai hoặc ba người. Ba người có thể gồm có một tỷ khu trẻ, một vị thượng tọa và một A-sa-lê. A-sa-lê là tiếng Phạn, hán dịch là quỷ phạm sư, là bậc thầy làm phép tắc, mô phạm về giới luật trong tăng chúng. Đó là bậc thầy hiểu và hành trì nghiêm túc giới luật. Có năm loại A-sa-lê. Xuất gia A-sa-lê, vị A-sa-lê giúp cho người khác được xuất gia và truyền thọ giới pháp. Truyền giới A-sa-lê, khi truyền giới, vị A-sa-lê chỉ dạy cho giới tử những điều họ cần biết, những gì phải nói khi giới tử thọ nhận giới pháp. A-sa-lê sẽ hỏi giới tử có phạm giới điều trong khi giới tử còn là cư sĩ không. Yết ma A-sa-lê là người có thể tác pháp yết ma để cho giới tử được sám hối các tội nghiệp trong quá khứ. Ý chỉ A-sa-lê là người quý vị xin được thân cận để học hỏi và tu tập Phật pháp. Giáo độc A-sa-lê là người dạy cho quý vị học tập kinh luận và trì chú. Một người có thể gồm đủ năm chức năng của A-sa-lê đã nêu trên. Chẳng hạn, bây giờ tôi đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và dạy cho quý vị trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy, quý vị gọi tôi là giáo độc A-sa-lê. Còn quý vị về tu tập cùng với tôi nơi đạo tràng này, như vậy gọi tôi là y chỉ A-sa-lê. Tôi cũng dạy giới luật cho quý vị hằng ngày trước chư Phật. Tôi thường truyền dạy đạo hạnh cho quý vị, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ và thiện căn tăng trưởng. Khi đó tôi là Yết Ma A-sa-lê. Tôi cũng thường giảng giải và trao truyền giới luật trong Phật pháp cho quý vị. Đó là truyền giới A-sa-lê. Khi có người đến cầu xin được xuất gia, tôi tiếp độ họ. Đó là xuất gia A-sa-lê. A-sa-lê là người giúp mình tu tập chứng ngộ. Ngài thường ở bên cạnh mình và khuyên can đừng phạm vào các chướng nạn. Đó là A-sa-lê. Nhưng A-nan không có được một vị thượng tọa và vị A-sa-lê cùng đi với mình để ngăn ngừa vọng niệm xa rời tội chướng. Thế nên A-nan liền rơi vào chướng nạn. Điều sai lầm nhất A-nan mắc phải là trở về một mình trên đường. Cơ bản người xuất gia đi đâu cũng phải nên đi hai người. Nếu đã có đủ định lực tự mình lo liệu được mọi chuyện thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu định lực của quý vị chưa đầy đủ thì rất dễ vướng vào ma chướng, dễ bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. Ngày nay có rất nhiều tu sĩ trẻ một mình đi khắp nơi, đó là điều rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn phải cảm ơn A Nan, nếu ngài không đi một mình và không mắc phải chướng nạn, làm sao chúng ta hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm? Chúng ta sẽ không có cơ hội để tự mình hiểu được kinh này, vì Đức Phật Thích Ca sẽ không có được nhân duyên giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để dạy cho chúng ta phương pháp tu tập chánh định. Thế nên chính hành động của A Nan thực sự đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Kinh văn: hôm ấy không được ai cúng dường, nên A Nan mang bát vào thành, đi khất thực theo thứ tự từng nhà. Giảng: do A Nan hôm ấy không về kịp cùng với tăng chúng giữ lễ trong cung, nên không được ai cúng dường. A Nan mang theo bình bát vào thành, đi khất thực theo thứ tự từng nhà. Bình bát tiếng Phạn là Patra, hán dịch là ứng lượng khí, là vật đựng thức ăn, hợp với nhu cầu cần dùng vừa đủ của mỗi người. Mang bát vào thành khất thực theo thứ tự từng nhà, A Nan đi lần lượt từ nhà này đến nhà khác trong thành Thất La Phiền. Do vì có nhà cúng dường nhiều, có nhà cũng dược ít, nên phải đi nhiều nhà, nhưng theo luật là không được đến hơn 7 nhà. Nếu sau khi đã khất thực qua 7 nhà mà vẫn không có ai cúng dường, vị tỷ khu ấy phải chịu đói ngày hôm đó. Kinh văn: ban đầu trong tâm mong được gặp người đàn việc cuối cùng để làm trái chủ, A Nan không kể sang hèn, dòm dõi sắc đế lợi, sang trọng hay chiên đà lá thấp hèn. Nếu được thực hành tâm từ bi bình đẳng, mong sao cho tất cả chúng sanh viên thành vô lượng công đức. Giảng: ban đầu trong tâm mong được gặp người đàn Việt cuối cùng để làm trai chủ. Khi anh An mang bình bát đi khất thực, tâm niệm trước tiên của ông là chỉ mong gặp người đàn Việt rốt sao để làm trai chủ. Đàn Việt tiếng Phạn là Đa Nắp Thiền, Hán dịch là đàn Việt, do ghép lại hai ý nghĩa của mỗi từ chữ đàn xuất phát từ chữ Đa Na của tiếng Phạn và Việt. Tiếng Hán nghĩa là vượt qua. Nghĩa của chữ đàn Việt xuất phát từ chuyển ngữ trên, nghĩa là làm việc bố thí có thể vượt thoát qua khỏi sinh tử. Người cư sĩ cúng dường tứ sự cho người xuất gia được gọi là đàn Việt, là người bố thí cúng dường để được vượt thoát sinh tử. Người đàn Việt cuối cùng, ý của A Nan mong có người cuối cùng cúng dường cho mình vật phẩm cần thiết dù dùng trong một ngày. A Nan không kể họ là người sang hèn, dòng dõi sắc đế lợi, sang trọng hay chiên đà la thấp hèn. A Nan không bận tâm đến họ là người giàu hay nghèo, sắc đế lợi là tầng lớp quý tộc hoặc vua chúa ở Ấn Độ, chiên đà la là người bán thịt, dịch sang tiếng Trung Hoa là đồ tệ, nghĩa là người chuyên giết súc vật để bán thịt. Vì ở Ấn Độ, việc kinh doanh bằng cách giết hại súc vật bị cấm, nên hầu hết mọi người xem nghề hàng thịt là thấp kém. Thế nên khi hàng chiên đà la đi trên đường, nhiều người tránh xa, không đi chung đường với họ. Hàng chiên đà la phải đi trên một con đường riêng biệt để chứng tỏ họ thấp kém hơn người thường. Họ bị buộc phải đeo vào mình cái linh và cầm một lá cờ hiệu mỗi khi đi ra đường, đều thực hành tâm từ bi bình đẳng, mong sao cho tất cả chúng sinh đều được viên thành vô lượng công đức. A Nan không chủ ý chi đến việc khất thực ở những người sang giàu, cũng chẳng chuyên biệt đến khất thực ở những gia đình thấp hèn. Ngài chỉ phát khởi tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sinh có được cơ hội gieo trồng phước đức. Khi kẻ đàn việc cúng dường bố thí, họ gieo trồng hạt giống phước đức, mong nó sẽ thành quả và chín mùi trong tương lai. Thế nên người xuất gia được gọi là phước điền tăng. Người có được nhiều phước báo là người tội tâm mạng ý. Còn nếu khi quý vị cảm thấy phước báo của mình còn ít, thì quý vị phải nên cúng dường tam bảo và gieo trồng thêm nhiều phước đức hơn nữa. Khả năng quyết tâm làm cho mọi ước nguyện của mọi chúng sinh đều được thành tựu, đó là Ngài phát nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều được viên thành vô lượng công đức. Kinh văn: A Nan đã biết Như Lai thường của trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã là bậc A La Hán mà tâm không bình đẳng. Ông kính vâng lời khai thị không phân biệt của Đức Phật để giúp chúng sinh thoát khỏi nghi ngờ và hủy báng. Giảng: tại sao A Nan muốn thực hành lòng từ bi bình đẳng trong khi khất thực? Vì trước đây Ngài đã nghe Đức Phật của trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp gọi các ngài là A-la-hán, có nghĩa là hàng A-la-hán nhỏ của tiểu thừa, chứ không phải là đại A-la-hán của đại thừa. Tại sao Ngài A-nan làm như vậy? Là vì Tu Bồ Đề nghĩ rằng chỉ chuyên khất thực ở những nhà quý tộc sang trọng giàu có. Tu Bồ Đề nghĩ rằng người có nhiều tiền nên tạo thêm nhiều phước đức, nếu họ tiếp tục làm việc thiện thì đời sau họ sẽ tiếp tục có nhiều tiền bạc của cải. Nếu họ không bố thí ngay ở đời này thì đời kế tiếp họ sẽ không có tiền bạc. Để giúp cho người giàu ta phải khất thực ở nơi họ, lối khất thực của Tu Bồ Đề là một ví dụ của tránh người nghèo và tìm đến người giàu. Ngài Đại Ca Diếp thì hoàn toàn khác hẳn, chuyên khất thực từ những nhà nghèo. Ngài nghĩ rằng người nghèo nên gieo trồng phước đức và làm những việc thiện để đời sau có được của cải giàu sang. Nếu mình không giúp họ bằng cách khất thực nơi họ thì vào đời sau và nhiều kiếp trong tương lai, họ sẽ tiếp tục bị nghèo khổ. Cả hai vị Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đều là A-la-hán. Tôi tin là có một lý do khác ẩn sau tâm nguyện của từng người. Dường như chắc chắn là Tu Bồ Đề thích dùng thực phẩm ngon quý, còn Ngài Ca Diếp là vị thực hành khổ hạnh đệ nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. Ngài thường ăn những thứ khó nuốt nổi, khiêm hạ nhất trong cách sống mà người khác không thể làm được. Cố nhiên Ngài chẳng hề bận tâm đến việc mình dùng thực phẩm ngon hay dở, nên Ngài chuyên khất thực ở những gia đình nghèo hèn để giúp cho họ có cơ hội gieo trồng phước đức. Phẩm vật cúng dường từ người nghèo không bao giờ ngon lành như phẩm vật của người giàu có. Đồ ăn của người giàu thải ra ngoài đường chắc chắn còn ngon hơn vật phẩm dân cúng của người nghèo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết hai vị đệ tử này không thực hành lòng từ bi bình đẳng trong khi khất thực. Đức Phật biết được tâm niệm phân biệt của họ, thế nên Như Lai đã quở trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã là bậc A-la-hán mà tâm không bình đẳng. A Nan kính vâng lời khai thị không phân biệt của Đức Phật để giúp chúng sinh thoát khỏi sự nghi ngờ và hủy báng. A Nan rất tôn trọng pháp môn bình đẳng, khuyên giải mình không nên chọn lựa kẻ đàn việc giàu nghèo. Tâm phân biệt như thế không phải là người tu tập pháp đại thừa, mà là theo pháp tịch diệt của Ngài A-la-hán. Nhớ lại lời của trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp của Đức Phật, nên A Nan không muốn bắt chước như vậy, nên A Nan cẩn trọng trong thực hành lòng từ bi bình đẳng. Pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp môn phương tiện rộng rãi, thoát khỏi mọi chướng ngại dù nhỏ nhất và vượt lên trên mọi giới hạn. Nếu chỉ chuyên khất thực ở nhà giàu hoặc nhà nghèo, họ sẽ khởi tâm nghi ngờ, khiến họ hủy bán Phật Pháp. Khất thực với tâm không phân biệt sẽ làm cho lòng nghi ngờ hủy bán Phật Pháp đều được tiêu trừ, khiến cho mọi người đều hoan hỷ gieo trồng phước đức và tâm nguyện của họ được thành tựu. Kinh văn: A Nan thông thả đi qua hoàng thành rồi vào cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp hóa trang. Giảng: Thành Thất La Phiệt được bao bọc bởi hào sâu, giống như ta thường thấy những thành cổ ở Trung Hoa vậy. Trong hào luôn luôn chứa nước rất sâu, tạo nên hệ thống bảo vệ cho thành. Khi Ngài A Nan đã đi qua hào nước là Ngài đã đi vào trong phạm vi của đại thành Thất La Phiệt. A Nan thông thả đi qua hoàng thành rồi vào cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp hóa trang. A Nan bước đi chững chạc, mắt nhìn thẳng phía trước. Lúc ấy oai nghi của Ngài rất nghiêm chỉnh. Với phong thái nghiêm trang như vậy, Ngài thông thả đi qua cổng thành. Ngài biểu hiện phong cách oai nghi, mắt Ngài không nhìn ngang liếc dọc, tai không nghe lén. Mỗi khi mang bát khất thực, Ngài đều thể hiện nghiêm túc và kính cẩn đối với pháp hóa trang, không hề có chút khinh suất hay phóng dật khi đi vào thành phố. Kinh văn: Khi ấy A Nan nhân theo thứ tự khất thực từng nhà. Ngài đi qua nhà của một dâm nữ, gặp phải đại huyễn thuật. Dựa vào thần chủ Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên, con gái của Ma Đăng Già bắt A Nan vào phòng riêng ép làm chuyện dâm dục. Giảng: Khi ấy A Nan rất nghiêm chỉnh tôn trọng đúng pháp hóa trai bằng cách theo thứ tự khất thực từng nhà. Ngài đi qua nhà một dâm nữ. Vì A Nan không phân biệt nhà của người sang trọng, kẻ nghèo nàn trong khi khất thực, nên khi đến trước cửa nhà dâm nữ gặp phải đại huyễn thuật. A Nan bị cám dỗ bởi huyễn thuật, nó không thực như là ma thuật. Người con gái của Ma Đăng Già đã đòi mẹ cô ta dùng thần chú do Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên đem xuống thi thố ở cõi người. Nhưng chú này đều là giả huyễn, là hư vọng, nên nó được gọi là huyễn thuật. Ma Đăng Già là tiếng Phạn, hán dịch là hạ tiện chủng, nghĩa là dòng dõi thấp hèn, chứng tỏ rằng cô ta không đáng được coi trọng. Đây là tên của người mẹ. Còn cô con gái tên là Bát Kiết Đế, hán dịch là bổn tánh, nghĩa là tuy cô ta đọ vào hàng dâm nữ, nhưng bản tánh trong sáng không hề mất. A Nan bị cám dỗ bởi thần chủ Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên, Kapila là ngoại đạo tóc vàng. Bà Ma Đăng Già học được tà chú này từ nhóm ngoại đạo tóc vàng. Thực ra biểu tượng của thần chú là danh xưng hư dối, vì nó không được truyền thụ từ Phạm Thiên. Chỉ có người đề xướng tự tuyên xưng nói như vậy khiến người ta nghe phải tin. Tuy vậy, khi bà ta trì chú cũng khiến cho tinh thần của A Nan bối rối và rơi vào cơn hôn mê, như là buồn ngủ, như uống rượu say hay là như nằm mơ, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. A Nan bị sai sử bước vào phòng dâm, bị chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên hoàn toàn chi phối, tự tánh của A Nan hoàn toàn bị che mờ. Quý vị sẽ hỏi, vốn A Nan là một vị thánh, đã chứng được sơ quả A La Hán rồi, cớ sao tà chủ Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên có thể làm mê mờ được? Vì A Nan chỉ biết tập trung vào việc học kinh mà không chú tâm vào việc tu tập định lực, nên dù A Nan đã chứng được sơ quả nhưng định lực vẫn chưa đủ. Vậy nên khi gặp loại ma này, A Nan liền bị mê hoặc, bị cô ta bắt vào phòng riêng ép làm chuyện dâm dục. A Nan rất đẹp trai, thân thể hoàn hảo như thân của Phật, cũng có 32 tướng tốt, da trắng như tuyết, sáng bóng như bạch, lấp lánh như có sương phù. Hầu hết người Ấn Độ đều có nước da màu đen sạm, nhưng da của A Nan rất mềm mịn, đặc biệt là rất sáng. Đó là lý do khiến cho con gái của Ma Đăng Già si mê mãnh liệt ngay từ phút giây đầu tiên để mắt đến A Nan. Cô ta liền chạy đến bên mẹ mình nói rằng cô ta muốn lấy A Nan. Mẹ cô ta nói: ông ta là đệ tử của Đức Phật, làm sao con có thể cưới ông ta được? Ông ta là tăng sĩ và không thể cưới vợ, con không thể cưới ông ta được. Cô gái đáp lại: điều ấy đối với con chẳng có gì khác lạ, sao mẹ không nghĩ ra một cách để gài bẫy A Nan cho con? Nếu con cưới A Nan không được, con sẽ không muốn sống nữa. Cô gái nói một cách cương quyết. Ham muốn của cô ta quá mãnh liệt đến mức xem đó là vấn đề sống chết. Có lẽ những vụ tự tử vì tình yêu ngang trái thời nay đều xuất phát như sự kiện con gái Ma Đăng Già. Bà Ma Đăng Già nghĩ rằng: à, con ta đã yêu A Nan quá rồi, ta phải nghĩ ra cách giải quyết việc gây go này. Và ta đã sử dụng tà chú của ngoại đạo, chú Tiên Phạm Thiên là của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, mà trì chú cho đến khi A Nan trở nên mê muội. A Nan đi theo cô ta với bộ dạng như kẻ say rượu, mê muội đến mức không thể phân biệt được nam bắc đông tây nữa. A Nan đi thẳng vào nhà, theo cô gái vào phòng riêng rồi nằm lên giường. Kinh văn: giữa kề vuốt ve khiến A Nan sắp hủy phạm giới thệ. Giảng: đây là lúc nguy hiểm nhất mà A Nan gặp phải. Cô con gái Ma Đăng Già đến bên A Nan, giữa kề vuốt ve khiến A Nan sắp hủy phạm giới thệ. A Nan vẫn chưa bị hủy phạm giới thệ, đây là điều rất quan trọng. Khi người đã thọ giới, họ tiếp nhận được giới thệ rất thanh tịnh, vô tác giới thệ. Nếu hủy phạm giới thệ cũng giống như mạng sống của mình bị cắt đứt, nên những người xuất gia xem việc giữ gìn không hủy phạm giới thể là cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị phạm giới chẳng khác gì những người chết rồi. Ví như A Nan, nếu kinh văn nói rằng giới thể của A Nan đã bị hủy phạm, có nghĩa là mọi chuyện đều chấm dứt với A Nan. A Nan sẽ bị đọa lạc, và trong tương lai chắc hẳn phải rất khó khăn trong tu tập mới tiến bộ được. Tại sao con gái của Ma Đăng Già lại có một sức hấp dẫn níu kéo A Nan đến như thế? Xuất phát từ chuyện A Nan và con gái Ma Đăng Già trong 500 đời trước đã là vợ chồng của nhau, vì họ đã kết hôn với nhau từ nhiều đời trước, nên ngay khi cô ta thấy A Nan, tập khí cũ liền trỗi dậy, cô liền cảm thấy yêu A Nan điên cuồng. A Nan đã là chồng của cô ta trong nhiều đời trước, nãy cô ta lại dứt khoát muốn A Nan làm chồng cô ta lại. Vì những hạt giống này đã gieo trồng từ đời này qua đời khác, nên bây giờ cô ta muốn hy sinh ngay cả mạng sống của mình để có được tình yêu của A Nan. Kinh văn: Như Lai biết A Nan bị dâm thuật kia gia hại, nên thọ trai xong liền trở về. Vua và các quan đại thần, trưởng giả cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. Giảng: bất kỳ lúc nào Đức Phật nhận lời thỉnh cầu trai chủ cúng dường, sau khi thọ trai xong, Đức Phật đều giảng pháp vì lợi ích cho trai chủ. Sau khi giảng pháp xong, Đức Phật mới trở về an trú ở rừng Kỳ Đà. Nhưng lần này là một trường hợp đặc biệt. Như Lai biết A Nan bị dâm thuật gia hại, nên thọ trai xong liền trở về. Biết A Nan đang gặp lúc khó khăn, đang sắp sửa bị hủy phạm giới thệ, Đức Phật thọ trai xong rồi lập tức trở về tịnh xá ở vườn Kỳ Đà. Thực ra tôi tưởng tượng Thế Tôn chẳng ăn uống gì được nhiều, Vì Thế Tôn thương người đệ tử của mình, người em họ và là thị giả của mình đang gặp nạn, Đức Phật nghĩ rằng: à, đệ tử của mình đang bị ma cám dỗ, anh ta sắp bị rơi vào lưới ma, sao lại để xảy ra như thế được? Vua và các quan đại thần, trưởng giả cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp hiếu. Mọi người ai cũng biết có những lý do rất quan trọng khiến Đức Phật không giảng pháp cho trai chủ sau khi thọ trai xong. Họ nghĩ lý do chắc hẳn là thông báo về kỳ an cư sắp được chấm dứt. Thế nên mọi người, vua, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều theo Đức Phật trở về tỉnh xá ở vườn Kỳ Đà. Tại sao vậy? Mọi người đã quên hết mọi chuyện, chỉ còn nhất tâm mong ước được nghe những pháp hiếu do Đức Phật giảng. Họ không biết những việc bất thường vừa xảy ra, nên mọi người đều nóng lòng được nghe giáo pháp do Đức Phật sắp giảng dạy. Kinh văn: khi ấy, trên đảnh Thế Tôn phóng ra trăm đạo hào quang quý báu vô úy sáng rực. Trong hào quang hiện ra hoa sen báo nghìn cánh, trên đó có hóa thân Đức Phật đang ngồi kiết già tuyên thuyết thần chú. Giảng: khi ấy Thế Tôn phóng ra trăm đạo hào quang quý báu sáng rực, biểu tượng cho 100 cõi giới, và trong hào quang hiện ra hoa sen báo nghìn cánh là biểu tượng cho chân như. Những nghĩa này sẽ được khảo sát dần dần. Từ trên đỉnh của Thế Tôn phóng ra hàng trăm đạo hào quang quý báu, và từ những đạo hào quang quý báu này phát ra ánh sáng rực rỡ vô úy. Ánh sáng vô úy biểu hiện sự kế thừa phong thái đại oai đức, chẳng sợ hãi điều gì, có năng lực hàng phục mọi loài thiên ma ngoại đạo. Bất kỳ thần chú nào cũng không thể sánh được hào quang này, giá gì thần chú của ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên hoặc là của hậu Phạm Thiên đi nữa. Trong đạo hào quang báo cũng làm hóa hiện ra hoa sen báo nghìn cánh, trên đó có hóa thân Phật đang ngồi kiết già. Ngồi trong tư thế kiết già là ngồi với tư thế hai chân đang chéo vào nhau. Ngồi với tư thế kiết già này sẽ được phát sinh vô lượng công đức. Hóa thân của Đức Phật tuyên thuyết thần chú. Đức Phật tuyên thuyết thần chú bí mật, đó là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hóa thân Phật để thuyết thần chú là biểu hiện mật nhân ở trong mật nhân, vua trong các vua của thần chú. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Quý vị tu học Phật Pháp nên phải học thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị sẽ thấy mình không phải là hạng người vô dụng. Nếu quý vị không học chú Thủ Lăng Nghiêm, cũng sẽ giống như quý vị leo lên ngọn núi bằng bảy báo: vàng, bạc, phá lê, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não mà trở về với hai bàn tay không. Quý vị đã lên đến đỉnh núi, nghĩ rằng lên lấy một ít vàng hoặc ngọc rồi do dự, hay là nên lấy bạc thì hơn. Cuối cùng không quyết định nên lấy thứ gì là hay nhất, thế nên đành trở về tay không. Đó là tình trạng của người không học thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên tôi mong quý vị ít nhất là chịu khó học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm. Không nói là chỉ nỗ lực vài tuần, mà có thể phải mất vài năm để học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm cũng được. Việc ấy rất có giá trị, và có cơ hội mà quý vị gặp được như bây giờ rất hiếm có, rất khó mà thâm nhập được. Đó là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Chẳng có điều gì sâu hơn, cao siêu hơn pháp này nữa. Đức Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để cứu A Nan, là người đã chứng được quả vị đầu tiên của hàng A La Hán. Nay chúng tôi đã nghe nói về công đức của tư thế ngồi kiết già, có một vị tăng bị thúc ép buộc phải tụng kinh và sám hối. Có nghĩa là vị tăng này thường phải nhận lời tụng kinh sám hối khi gia đình có người chết, đến chùa thỉnh cầu để giúp cho người chết vượt qua biển khổ. Chư tăng ở Trung Hoa thường thích gọi những người này là tăng thăng phi, xuất phát từ âm thanh của một loại pháp khí. Lý do của sự mời thỉnh tụng kinh này, dĩ nhiên là gia chủ sẽ phải trả một số tiền sau mỗi lần tụng kinh. Chẳng hạn mức giá hiện thời ở Hồng Kông cho một ngày tụng kinh ít nhất là 100 đô la Hồng Kông, và dù muốn thỉnh một vị tăng cũng rất khó kiếm. Các vị tăng thích xoay sở tụng kinh như thế thật sự phải luân phiên đến nhiều nơi trong ngày. vì số người chết quá đông nên chư tăng thường được mời đảm nhiệm những buổi lễ cầu nguyện cho người chết. Không đơn giản như ở Mỹ, chỉ cần một vị linh mục hoặc một vị mục sư cử hành lễ tang và chỉ như thế là đủ. Ở Hồng Kông, họ muốn thỉnh cho được 5 hoặc 7 hoặc 10 hoặc 40, 50 vị tăng đến nhà để tụng kinh cầu siêu cho người chết. Vậy mà hôm đó có một vị tăng thuộc dạng này trở về chùa sau một ngày tụng kinh cầu nguyện cho người chết. Khi đi qua một ngôi nhà, con chó trong sân sủa vang. Ông nghe tiếng người vợ từ trong nhà nói với người chồng vọng ra. Ông ra xem thử ai. Vị tăng thấy người chồng nhìn qua bức màn rồi đáp: "Ồ, chỉ là chuyện con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám." Vị tăng đã qua, những lời nói ấy cứ vang mãi trong tai ông. Tại sao người ấy gọi vị tăng là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám? Tại sao ông ta không gọi là Đức Phật chuyên xoay sở tụng kinh đám? Khi vị tăng tiếp tục trên đường về chùa thì bất chợt trời mưa, ông ta phải núp mưa dưới một cây cầu. Vị tăng suy nghĩ, ta nên ngồi thiền. Rồi ông ta ngồi thiền theo tư thế kiết dạ. Sau khi ngồi một lúc, có hai con quỷ đi tới. Khi nó đến nơi vị tăng đang ngồi thiền thì bọn quỷ đột nhiên dừng lại. Một con quỷ nói với con kia: "Có một ngôi chùa vàng ở đây, nhanh lên, hãy đảnh lễ đi. Có xá lợi của Đức Phật ở trong ngôi chùa vàng. Nếu chúng ta đảnh lễ xá lợi Phật, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ." Thế là hai con quỷ bắt đầu đảnh lễ. Sau khi chúng nó đảnh lễ hồi lâu thì cái chân của vị tăng được gọi là con ma chuyên xây sở tụng kinh đám bắt đầu bị đau. Để có thể ngồi thoải mái hơn, vị tăng chuyển thế ngồi kiết già thành thế ngồi bán già. Đó là tư thế chân trái nằm trên bắp đùi phải. Lần này hai con quỷ đến đảnh lễ, nó thấy có chuyện lạ. "Nè," một con quỷ nói, "ngôi chùa vàng kia vừa chuyển thành ngôi chùa bạc, mày có nhận ra không?" "Thì sao nào?" con quỷ kia đáp lại, "chùa bằng bạc vẫn quý rồi, chúng ta nên đảnh lễ đi." Rồi cả hai con quỷ đồng đảnh lễ. Nó đảnh lễ 1:30 hoặc 1 giờ hay chỉ 20 phút, chẳng có đồng hồ nên không thể nào biết được. Dù vậy, cho đến khi chân của vị tăng lại bị đau và ông ta uể oải duỗi ra nghỉ. Giống như khi quý vị từng làm mỗi khi ngồi thiền mệt mỏi, vị tăng suy nghĩ, ta nên nằm nghỉ chốc lát. Nhưng ngay lúc đó hai con quỷ thoảng thấy ngôi chùa mình đang lại biến thành một vũng bùn. Một con quỷ kêu lên, "Nè, coi kìa, nhanh lên, hãy đánh nó đi." Nhận thấy hai con quỷ sắp đánh mình, vị tăng sững người vì sợ hãi, nhẹ nhàng trở lại ngồi gọn gàng trong tư thế kiết già. Vừa đúng lúc hai con quỷ đồng thanh la lên, "Ồ, thật đúng là xá lợi của Đức Phật ở trong đó. Thật là trò biến hóa như yêu quý. Phút trước đó là ngôi chùa vàng, phút sau là chùa bạc, rồi trở thành vũng bùn. Chúng ta tốt hơn chỉ nên đảnh lễ bất luận chuyện gì xảy ra." Rồi chúng lại không nghĩ cho đến khi trời sáng. Sự kiện này có một ảnh hưởng tác động đến vị tăng con ma chuyên xây sở tụng kinh đám. Ông ta ngồi suy nghĩ, nếu ta ngồi trong tư thế kiết già thì đó là ngôi chùa bằng vàng. Nếu ta ngồi với tư thế bán già thì đó là ngôi chùa bằng bạc. Còn nếu ta không ngồi với hai tư thế ấy thì chẳng có gì khác hơn ngoài một vũng bùn. Tốt hơn là nên bắt đầu tu tập, không nên xoay sở tụng kinh đám nữa. Rồi ông ta vùi mình trong đề tài ấy ngay và công phu tham cứu rất nghiêm mật. Sau một thời gian, ông được ngộ đạo, được tặng danh hiệu Quỷ Bức Thiền Sư. Vì nếu vị ấy không bị hai con quỷ dọa đánh, vị ấy chắc hẳn sẽ còn trì hoãn công phu và sẽ không bao giờ thành công trong việc tu tập.